sâu bướm.
Phần 1. Vết sâu đi. Sâu đo trên cành cao, sâu bò ở đất thấp. Không có người làm vườn nào mà không ghét sâu. Một sáng ra vườn, thấy lá non bắt đầu héo. Có thể trời hanh, nắng cạn quá hay chăng? Người làm vườn tưới nước mát, mà cành hoa thì cứ héo thêm. Vết thâm cứ đen trên màu da xanh. Cánh lá rơi dần cuộc sống. Người làm vườn thương cành hoa nhiều hơn. Nhưng định mệnh sâu đem đến là sự chết. Mỗi sáng lá cành cứ héo hơn. Hồn người làm vườn cũng theo đó mà khô thêm. Cái gian nan của vết sâu cắn là thế đó. Cành cây chết dần trong nỗi khao khát sự sống. Người ta ghét sâu, tìm cách giết sâu. Sâu khôn ngoan, biết thầm lặng. Vết chân sâu đi rất kín đáo. Tiếng kêu của nó rất vô hình. Và ngay màu sắc của sâu cũng khôn ngoan vô lượng. Có loại sâu vàng, có con màu xanh, có loại pha sắc. Sâu biết đo đường dài mà buông chân. Biết thích nghi rất tuyệt vời với mỗi khu vườn nó sống. Lá cây màu gì thì sắc hình của sâu chiều theo màu ấy. Giống như đam mê chiều theo khao khát của những cám dỗ vậy. Vì thế mà người làm vườn khó nhìn thấy sâu. Cũng chả mấy ai nhìn rõ nhu cầu lẫn trong đam mê của mình như thế nào. Sâu không ưa ánh sáng mặt trời, nó giấu mặt ở đằng sau cánh lá. Cuộc đời mỗi cánh lá có mặt phải và trái. Sâu thích sống trên mặt trái mà thôi. Chờ bóng tối tới, đợi thờ ơ của con người mà sâu âm thầm gỡ lối ra đi, đưa vết chân sâu vào những vùng lá non xanh khác. Đi tìm sâu phải vất vả mới thấy. Phải quay ngược mặt mình trong những thế nhìn không bình thường. Có khi sau một đêm trăng thôi mà cánh lá nào cũng bị sâu gây thương tích. Sâu sợ mặt trời và có sức mạnh tàn phá trong bóng tối. Có thể gọi đó là loài sâu đêm. Lại còn loại sâu ngầm ở dưới đất, không biết vết chân sâu đi về đâu, chỉ thấy sự chết. Sâu này tàn phá đau xót lắm, cũng giống linh hồn và những ẩn kín của một lương tâm gian dối. Nhìn cánh lá bị sâu cắn, xem hoa trái bị vết chân sâu đi qua, người làm vườn tiếc làm sao. Trái khô khẳng, hoa mất duyên dáng tươi xinh, và linh hồn có sâu cũng nhạt nhẽo buồn đời dửng dưng. Bởi đó, người làm vườn muốn có mùa hoa thì phải có những cái nhìn nỗ lực không bình thường để mà kiểm soát sâu. Phải đề phòng, phải giữ gìn ngõ lối, cổng rào. Và cách riêng là phải nhìn vào mặt trái của màu xanh cuộc đời, những cánh lá trong khu vườn linh hồn.
bạn thân mến. Chúng ta vừa nhìn những vết sâu đi. Những vết sâu đi bao giờ cũng rất kín đáo và nhẹ nhàng. Năm đó tôi đến giúp tĩnh tâm ở một cộng đoàn Việt Nam thuộc một quốc gia ở vùng Bắc Âu Châu. Tôi đang đứng đợi xe lửa thì có hai người Việt Nam, một anh thanh niên và một bác khá lớn tuổi. Tôi thấy người Việt Nam cho nên tôi đến bắt chuyện. Thì tôi thấy anh thanh niên dáng người có vẻ hơi lạ lạ. Khi tôi nói chuyện thì anh cứ nhìn rồi anh ấy nói, anh ấy trả lời tôi nó không có nhập vào câu hỏi. Thì bác lớn tuổi đó hiểu ý, nói chuyện với tôi. Và đây là câu chuyện mà tôi muốn gọi đó là những cái vết sâu đi. Những quốc gia vùng Bắc Âu, họ có một đời sống an sinh xã hội rất là cao. Và họ trợ cấp cho những người lâm vào những hoàn cảnh, thí dụ như vì vấn đề gia đình phải đổ vỡ mà mẹ hay là người cha phải nuôi con một mình. Thì có một số người, và anh Việt Nam này nằm ở trong số người đó. Hai vợ chồng giả vờ ly dị nhau, làm giấy trước tòa, để rồi khai thêm với sở xã hội để ăn tiền trợ cấp. Single mom. Rồi về Việt Nam ghép hộ. Anh về Việt Nam ghép hộ kiếm 20.000. Chị về Việt Nam ghép hộ kiếm 20.000. Thế thì cái bác lớn tuổi đó nói cho tôi biết rằng hai người giả vờ ly dị để nhận phần trợ cấp của chính phủ. Thế sau khi người vợ bảo lãnh người đàn ông kia qua, thì bây giờ cô ta ở luôn với người đàn ông đó. Bác đó cho tôi biết anh này không ngờ. Rồi bây giờ anh ấy lâm vào tình trạng bị khủng hoảng tinh thần. Mùa đông ở miền Bắc Âu, trời rất là lạnh. Mà bác cho tôi biết, anh cứ thẫn thờ người rồi đi lang thang ở ngoài đường như là một người homeless vậy, một người không còn gia đình vậy. Nếu không, anh ta sẽ chết. Cho nên bác bảo bây giờ bác đang đưa anh ta ra trạm xa lửa, về một địa điểm đó, rồi gia đình anh ta sẽ lo cho anh ta để đi qua bên Úc, vì dường như ở bên Úc có một số anh em bà con của anh ta. Cũng như có những quốc gia mà bố mẹ trồng cần sa ở trong nhà, người ta gọi là trồng cỏ. Khi bố mẹ làm như vậy, thì họ mất hết quyền năng để dạy dỗ con cái về điều đúng, điều sai. Thế thì anh chị em thấy những cái vết sâu này á, nó kín đáo lắm. Những cái vết sâu này nó lặng lẽ lắm. Những chuyện bây giờ giả vờ để rồi ly dị nhau, rồi nhận phần trợ cấp của chính phủ, không ai dám đem ra để mà nói. Tôi gọi đó là những vết sâu đi. Một ngày nào mà chúng ta lấy tình yêu hôn nhân trong gia đình hạ thấp xuống, chúng ta xé tờ giấy hôn nhân để chúng ta lãnh thêm cái phần trợ cấp kia. Đó, tôi gọi, nó là những vết sâu rất là gian ngoa, kín đáo, nhưng mà nó có sức tàn phá. Vì thế mà chúng ta thấy những loại sâu đêm, những loại sâu ngầm, những bước chân sâu đi dưới bóng tối, tránh ánh sáng của mặt trời.
Phần 2. Sám hối. Sám hối của tâm hồn là đi tìm những vết sâu cắn. Không có sám hối nếu không nhìn vào mặt trái của cuộc sống. Những vết sâu cắn, những đường chân sâu đi trong tâm hồn cũng giống vậy. Chúng ẩn dạng mặt sau. Mặt trước có thể là lời kinh, nhưng sau lời kinh ấy có thể là khoe khoang. Mặt trước là công việc bác ái, nhưng mặt sau có thể là dụng ý riêng tư cho những kế hoạch không ngay lành. Có sâu thì sớm muộn gì cây cũng chết. Linh hồn mang vết sâu cắn sẽ không hạnh phúc. Có tiếng cười, nhưng không bình an. Có điềm nhiên, nhưng vẫn bấp bênh lo sợ. Nó giống như loại sâu đo nằm kín dưới lòng đất tối. Có thể gọi rõ hơn cho những vết chân sâu này một định nghĩa. Đó là tội. Tội có sức truyền sinh. Từ tội này sinh ra tội khác. Cũng giống sâu vậy. Sâu không ở riêng một mình, một chỗ. Tội thích bóng tối. Tội muốn được giấu kín. Tội tàn phá. Người làm vườn phải đau lòng trước sự chết của luống rau. Nỗi đau càng sâu thì sự chán ghét loài sâu mới càng cao. Sự chán ghét này là nền tảng xây hy vọng cho một mùa màng kết trái. Bởi đó, nỗi đau là yếu tố cần thiết, không thể thiếu. Để cho nỗi đau càng sâu, thì người làm vườn càng phải tìm kiếm thêm nỗi đau, phải xúi dục mình đau. Người làm vườn có thể tìm kiếm nỗi đau bằng cách nhìn luống rau xanh tươi mà khiêu lên lòng xót xa trong mình trên những luống rau đang bị tàn phá. Và nghe thật kỹ tiếng than im lặng của đọn lá đang héo. Tiếng than như một lời kêu, một lời tố cáo đến từ một tác phẩm của chính mình, mà loài sâu kia là thách đố tàn phá nó. Đối với linh hồn cũng vậy. Nỗi đau cần thiết đến độ ta phải cầu xin cho được niềm đau. Thiếu đau đớn sẽ không có sám hối. Đau đớn là thềm cửa bắt đầu của một thay đổi. Một sự thay đổi trong cuộc sống bao giờ cũng có tiếng gọi nhìn rõ hạnh phúc ở tương lai. Đau đớn vì sợ mất hạnh phúc ấy là đòn bẩy bật ta ra khỏi những ngày cũ kỹ. Đấy là lý do tại sao niềm đau rất quý hóa. Phải có hối hận quá khứ thì mới có hướng vào tương lai. Niềm đau này chính là hối hận đó. Để có hối hận và tiếc nuối, ta phải nhìn vết sâu cắn trong linh hồn như người làm vườn nhìn lại tháng ngày nặng vai gánh nước, trầy tay rẫy cỏ. Bây giờ, hoang vu.
Bạn thân mến, nói về sám hối, như chúng ta vừa nghe, sám hối là nhờ ơn Chúa để tìm ra tội lỗi của mình. Cũng giống như những con bướm, sám hối là nhìn lại những ngày mình làm sâu đã tàn phá bao nhiêu, thì tung mình lên làm cánh bướm và làm cho đời đẹp bấy nhiêu. Trong một cuối tuần linh thao, chị ấy đến gặp tôi. Cha ơi, con làm gì với cái cầu thang gỗ nhà con nữa? Mẹ con chết rồi. Anh chị em, đây là câu chuyện. Chị đón mẹ tới nhà chơi. Tôi không rõ là bà mẹ mới từ Việt Nam qua hay bà mẹ ở nhà anh chị em khác rồi bây giờ tới nhà của chị. Cũng không hiểu đã ở được mấy ngày, mấy tuần, bao lâu. Nhưng mà câu chuyện nó xảy ra là hôm đó chị đang dọn dẹp ở phòng khách thì bà cụ đi ở chân cầu thang lên lầu. Thì chúng ta biết những người lớn tuổi đâu có bao giờ là trong túi luôn luôn có khăn tay hoặc là có giấy napkins. Cho nên bà cụ vừa mới lên chân cầu thang thì bà cụ bị hắt hơi, bà cụ đang bị cảm. Thì cái phản xạ tự nhiên khi mà ho mà hắt hơi như vậy thì giơ tay lên miệng. Thì có thể là nước miếng hoặc là có khi nước mũi nó cũng dính vào tay. thì cũng rất có thể là cái phản xạ tự nhiên, bà cụ đang đi lên cầu thang mà, thì bà cụ cầm ngay tay vào cái cầu thang gỗ. Thì chị đang làm ở phòng khách, chị thấy như vậy, chị thấy có vẻ dơ quá, tay có khi là nước miếng, là nước mũi, rồi bây giờ lại cầm vào cái cầu thang. Thì cũng bằng một cái phản xạ có thể tự nhiên, chị nói, nhưng mà nói với mẹ bằng một ngôn ngữ khá xúc phạm. Chị kể với tôi rằng bà cụ cũng không nói gì. Không biết bà có giận không? Bà cụ tiếp tục lặng lẽ, chậm chậm, đi lên cầu thang rồi vào phòng của bà cụ. Nếu chỉ có vậy thì câu chuyện có thể cũng qua đi và có thể chị chẳng còn nhớ cho đến hôm nay. Thế nhưng 2-3 ngày sau thì cơn cảm không hết. Bà cụ bị tai biến mạch máu não, bị stroke. Đưa vào bệnh viện thì bà cụ bị bất tỉnh. Rồi mấy ngày sau, bà cụ chết. Cha ơi, bây giờ con làm gì với cái cầu thang nhà con? Mẹ của con chết rồi. Anh chị em, sám hối là nhìn lại. Trong cuộc đời, chẳng có ai trong chúng ta mà không có những giây phút lầm lỗi. Nhưng cái giá trị của cuộc sống là nhìn lại những lỗi lầm của mình để mình tung cánh bay vào cuộc đời như cánh bướm. Cái buổi chiều chị tâm sự với tôi biết chị buồn lắm. Chị là một nha sĩ và căn nhà của chị lúc đó trị giá khoảng 600.000 đô la. Tôi thấy dáng của chị đi, trên khuôn mặt của chị, tôi biết chị đang thương mẹ nhiều lắm. Giả sử bây giờ một bà mẹ ở Việt Nam qua Mỹ, tôi thấy có nhiều bà cụ qua đây chỉ được có vài ba bữa rồi chán đã muốn về rồi. Có thể nước Mỹ này cũng chẳng có thích hợp với những người già. Bây giờ chúng ta nhìn một người mẹ, suốt đời là lầm than vất vả vì con. Có thể từ năm 54 đã phải chạy loạn. Suốt đời là chiến tranh. Mẹ có bao giờ được đi học? Có thể suốt đời của mẹ là ở những ruộng ao rau muống. Chân tay lúc nào cũng cáu ghét. Mẹ sang đây chưa chắc mẹ đã thích ở những căn nhà như thế này. Cho nên làm sao mà trong tay luôn luôn có khăn tay, luôn luôn có giấy nếp kiên. Cái đời sống chưa chắc đã thích hợp với mẹ. Tôi không nghĩ rằng chị tiếc, thế nhưng mà có thể cái phản xạ tự nhiên của con người thôi. Khi chúng ta nói với mẹ một câu như vậy, bây giờ mẹ mất rồi, chúng ta làm gì với cái cầu thang gỗ đó? Trong đời sống, có những cái phản xạ nói cho chúng ta biết về cách chúng ta định giá những cái giá trị ở trong cuộc đời. Sám hối không phải là nhìn về quá khứ để rồi đau đớn để mà khóc, nhưng mà sám hối là nhìn về những khuyết điểm để chúng ta bước vào tương lai. Như cánh bướm, chúng ta tung cánh, chúng ta bay. Ai trong chúng ta chẳng có những giây phút mà chúng ta có thể có những lời khá nặng đối với mẹ, đối với cha. Nhưng sám hối là chiều nay về nhà, dừng lại một chút, nhìn bước chân của mẹ mình đi trong nhà, có thể yếu hơn hôm qua. Những giây phút chúng ta cầm tay của cha mình để nhớ lại những giây phút mà bàn tay của người cha đã lao động, bàn tay đã chai cứng. Sám hối là nhìn vào để chúng ta cho con tim của mình biết rung cảm hơn, biết yêu thương hơn. Đó là sám hối của cánh bướm. Trong những giây phút tĩnh tâm, những giây phút thanh lặng trở về cõi lòng của mình, tôi biết chị buồn lắm. Cha ơi, con làm gì với cái cầu thang gỗ nhà con nữa? Mẹ của con chết rồi. Thưa anh chị em, tôi gọi đó là sám hối. Trong cuộc đời, không ai mà chúng ta có thể tránh hết được mọi giây phút của lầm lỡ. Nhưng cái giá trị của con người là khi lầm lỡ rồi, tôi có phản ứng gì với những lầm lỡ của tôi? Chúng ta thấy cánh bướm, ngày nó làm sâu, nó đã cắn, đã tàn phá biết bao nhiêu những nụ hoa. Tôi gọi cái sám hối của nó là khi nó lột xác trở thành cánh bướm, nó tung cánh bay và nó làm cho vườn hoa rực rỡ. Vì thế giá trị của chúng ta, sám hối theo cánh bướm, là nhìn lại những lỗi lầm của mình để tung cánh bay vào cuộc đời. Tôi nghĩ những giây phút trở về với cõi lòng mình, chị đặt câu hỏi, con làm gì với cái cầu thang gỗ nhà con, mẹ con không còn nữa? Tôi nghĩ đó là cái giây phút trái tim của chị sẽ rung cảm, sẽ yêu thương hơn, sẽ đẹp hơn. Đó là sám hối của loài bướm.
Phần 3. Sâu trả nợ đời. Ngày còn bé, tôi thích bắt bướm. Bướm đẹp, nắng hạ hanh giòn với bầu trời trong vắt. Bên góc vườn nhỏ bé, những chú bướm bé con bay nhẫn nhơ. Nó cho bụi xả, khóm gừng một cái duyên mềm mại thanh bình của buổi trưa hè. Những cánh bướm trên cành phượng, trên vàng thiên lý, chúng đẹp làm sao, màu sắc con nào cũng rực rỡ. Nhờ có bướm mà cánh phượng mới rực và vàng thiên lý mới thêm hương. Bướm rủ nhau đi trẩy hội ở đâu mà vui như thế. Bướm cho không gian thinh lặng của tháng hạ thành êm ả. Bướm gieo tung tăng vào thời gian. Vắng cánh bướm, vũ trụ sẽ mất bao vẻ đẹp. Ngày xưa tôi chỉ thích bướm vì bướm có nhiều màu sắc. Tôi đâu biết đời bướm ra sao. Đâu có hay mỗi con bướm là một cuộc đời rất ly kỳ. Trước khi thành bướm, nó là một con sâu trông rất ghê gớm. Nó là những cái trứng rơi trên đất dơ dái, ẩm mốc. Có một thời mà mỗi con bướm là một kẻ thù của hoa. Nó cắn rách những cánh lá non xanh, vết chân sâu đi tới đâu là ghẻ lở tới đó. Vết sâu cắn của nó là thương tích cho đọn lá đơn sơ, tội nghiệp biết bao cho những cánh hoa mỏng manh. Trong thời gian làm sâu này, hình dáng của nó sần sù trông ghê rợn. Nó như một thứ ôn dịch của tối tăm. Hôm nay, nhìn những cánh bướm bay, tôi không còn đuổi bắt bướm như ngày còn bé, chỉ thích màu sắc của bướm nữa. Hiểu lịch sử ly kỳ của nó, tôi thấy bướm càng đẹp hơn xưa nữa. Nét đẹp, kín đáo lắm. Không phải là cái đẹp bên ngoài mà thôi, nhưng là nét đẹp từ cuộc đời của bướm. Nét đẹp từ tháng ngày làm sâu xấu xa, và ngày lột bỏ con người cũ thành cánh bướm lộng lẫy duyên sắc. Tôi gọi những ngày làm sâu của bướm là những ngày tội lỗi, ngày lột vỏ bỏ đi theo tiếng gọi trong bầu trời là phục sinh trong Chúa Kitô. Tôi Tôi hình dung ngày bướm làm đẹp cho hoa là ngày bướm làm lại cuộc đời. Bướm nuối tiếc những ngày làm sâu đã cắn nát biết bao nụ hoa còn non yếu. Bây giờ bướm đền bù lại bằng buổi sáng, bằng cả buổi chiều chăm chỉ gieo nụ phấn bay cho hoa tiếp tục còn là hoa. Tôi thấy hoa và bướm không thể xa nhau. Hoa thương bướm, và bướm mà không có hoa thì bơ vơ lạc lõng như thế nào. Chắc là hối hận lắm những ngày làm sâu cắn nát chùm lá xanh non kia, nên bây giờ cứ rộn rã bay, cứ bên hoa mà quấn quýt. Hôm nay tôi nhìn bướm như cánh màu chói chang của một mùa sám hối ăn năn tuyệt đẹp. Những ngày làm sâu tàn phá bao nhiêu thì hôm nay chăm chỉ làm đẹp cuộc đời bấy nhiêu. Mỗi cánh bay tung tăng là bướm muốn nói lên tiếng nói từ bỏ quá khứ tội lỗi. Mỗi màu sắc khoe nắng là bướm muốn làm rực lời nói sám hối thiết tha. Hôm nay tôi yêu loài bướm vì nó như hình ảnh mơ ước cho tâm hồn. Một thủa linh hồn là loài sâu xấu xa,